Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Văn Yên và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, mùng 1 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Abu Dhabi. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của cha Johannes Christoforos Tara, người đã có sáng kiến giúp người dân ở vùng nông thôn ở Đông Timor bảo vệ môi trường. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài vấn nạn thứ tự thời gian trong hai sách các vua. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 2, Đức Thánh Cha viếng thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trước khi đi, Ngài gửi một sứ điệp đến người dân nước này. Kính gửi quý công dân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Assalamu alaikum, bình an ở cùng quý vị. Trong những ngày tới, tôi vui mừng đến thăm đất nước quý vị. Đất nước đang xây dựng một mô hình cùng chung sống, một tình huynh đệ nhân loại và gặp gỡ giữa các nền văn minh và văn hóa khác nhau. Nơi đó nhiều người tìm thấy một nơi an toàn để làm việc và sống tự do trong việc tôn trọng sự đa dạng. Tôi vui mừng được gặp một dân tộc đang sống hiện tại với ánh nhìn về tương lai. Với lý lẽ của Ngài Sayyid, người sáng lập các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, bằng sự tưởng nhớ mến phục, tôi trích lời của Ngài đã nói. Sự giàu có thực sự không chỉ nằm ở tài nguyên vật chất, nhưng sự giàu có thực sự của quốc gia nằm nơi những người xây dựng tương lai quốc gia của họ. Sự giàu có thật sự chính là con người. Tôi xin chân thành cảm ơn Ngài Thái tử Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan đã mời tôi tham dự cuộc họp liên tôn với chủ đề Tình huynh đệ nhân loại. Tôi cũng biết ơn các nhà chức trách khác của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vì sự hợp tác tuyệt vời, vì lòng hiếu khách rộng rãi và sự chào đón huynh đệ cao quý dành cho tôi để thực hiện chuyến viếng thăm này. Tôi cảm ơn người bạn và người anh em quý mến, Đại Imam của Al-Aya, Tiến sĩ Ahmed Al-Tayeb và tất cả những người cộng tác trong việc chuẩn bị cuộc gặp gỡ, vì sự can đảm và ý chí khẳng định rằng niềm tin vào Thiên Chúa thì hợp nhất chứ không chia rẽ, nối gần sự khác biệt, tránh xa sự thù địch và ác cảm. Tôi vui mừng vì được Chúa ban cho tôi cơ hội để viết trên mảnh đất thân yêu của quý vị, một trang sử mới trong lịch sử quan hệ giữa các tôn giáo, xác nhận rằng chúng ta là anh em trong sự khác biệt. Với sự vui mừng, tôi sẽ được gặp và chào thăm những người con của Yazid tại ngôi nhà của Yazid, đất nước thịnh vượng và hòa bình, đất nước của mặt trời và hòa thuận, vùng đất chung sống và gặp gỡ. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại. Xin cầu nguyện cho tôi.
Jerusalem. Tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo đã kết thúc với sự tham gia của tất cả các giáo hội Kitô tại Jerusalem. Tại thánh địa, sự kiện đại kết bắt đầu muộn hơn vài ngày so với ngày chính thức vì chờ các Kitô hữu Armenia cử hành lễ hiển linh. Từ ngày 20 đến 28 tháng Giêng, đại diện của các giáo hội khác nhau đã quy tụ tại các nhà thờ chính thống Cóp và Ethiopia và tại nhà thờ Công giáo Hy Lạp để cử hành các nghi thức phụng vụ, lời Chúa và các nghi thức khác, cùng với một ước mong, sự hiệp nhất trọn vẹn mà chính Chúa Kitô mong muốn. Jerusalem phong phú vì các giáo hội Kitô hiện diện và vì lịch sử của nó, là nơi trung tâm của các mối liên hệ đại kết, và có các cuộc họp đa dạng về ngôn ngữ, truyền thống, lịch sử và phụng vụ. Chính thống Hy Lạp, Anh giáo, Armenia, Tin lành Luther, Công giáo Latin, Copts, Ethiopia và Công giáo Hy Lạp đã luân phiên đảm nhận và hướng dẫn các phụng vụ trong tuần. Mục sư Tin lành Luther Wolfgang Smith đã giải thích, việc đại kết giúp chúng ta theo Chúa như một mẫu gương. Chủ đề năm nay gợi ý cho chúng ta rằng nếu chúng ta chấp nhận sự khác biệt của nhau, thì sự hiệp thông của chúng ta sẽ tạo ra tình yêu. Cha Francesco Barton, dòng Francisco Thánh Địa phát biểu, Anh em hãy trở nên công chính và thánh thiện, như Thiên Chúa là đấng công chính và thánh thiện. Xin Ngài giúp chúng ta xác định những chọn lựa vì công lý mà chúng ta được kêu gọi, để trở thành nhân chứng sống của hiệp nhất. Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất được đánh dấu bằng một giờ cầu nguyện tại nhà tiệc ly. Các cha dòng biển Đức của Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Ngủ đã điều động buổi cầu nguyện. Cha Matisse Bawi nhấn mạnh đến chứng từ đức tin và cổ võ cho công lý tại Thánh địa bằng việc nhìn thế giới bằng cái nhìn của tình yêu và nhận biết rằng Chúa là đấng cứu độ chúng ta. Cuộc họp cuối cùng đã diễn ra hôm Chủ nhật tuần trước tại Tòa Thượng phụ Công giáo Hy Lạp tại Jerusalem. Giáo phận Công giáo Jerusalem bao gồm Palestine, Israel, Jordan và Ship, có số Kitô hữu chiếm khoảng 2% tổng dân số, với nhiều giáo hội Kitô giáo khác nhau. Do đó, tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo tại đây có tầm quan trọng đặc biệt.
Vatican, sáng thứ Ba ngày 30 tháng 1 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến gia đình của cha Paolo Danloggio tại nhà Thánh Marta. Cha Paolo Danloggio, dòng tên, người Ý, đã bị bắt cóc tại Syria vào tháng 7 năm 2013. Buổi gặp gỡ riêng diễn ra trong bầu khí thân thương đặc biệt. Trong buổi gặp gỡ có mẹ của cha Danloggio, 4 chị em gái và một anh trai. Cha Danloggio sinh năm 1957, gia nhập dòng tên năm 1975. Ngài đã học ngôn ngữ Ả Rập và học chuyên về Hồi giáo tại Beirut, Lebanon và Damascus, Syria. Năm 2011, cha Danloggio đã viết một bài luận trong đó đề xuất một giải pháp hòa bình cho các vấn đề do các cuộc nổi loạn ở Syria gây ra. Ngài đề xuất một sự chuyển hóa chính trị chuyển sang dân chủ dựa trên sự đồng thuận giữa các thành phần xã hội và tôn giáo khác nhau ở Syria. Điều này đã gây nên sự phản ứng từ chế độ của Bashar al-Assad, người tham gia vào những cuộc đàn áp khốc liệt các cuộc biểu tình. Bashar al-Assad đã ra lệnh trục xuất cha Danloggio khỏi Syria. Cha rời khỏi Syria tháng 6 năm 2012. Cha đã nhận được Giải thưởng Hòa bình năm 2012 của vùng Bologna, Ý, trao hàng năm cho những người có công lớn trong việc thúc đẩy hòa bình. Năm 2013, cha Danloggio trở về miền Bắc Syria, vùng do phiến quân kiểm soát. Nơi đây, cha tham gia vào một cuộc đàm phán khó khăn để thả một nhóm con tin ở Raqqa. Trong khi cha ở tại Raqqa của Syria để cố gắng hòa giải mối quan hệ giữa các nhóm người Quds và các chiến binh thánh chiến Ả Rập, và cũng muốn điều đình trong việc thả một nhóm con tin ở phía đông nước này, thì cha đã bị mất tích. Vào ngày 29 tháng 7 năm 2013, cha bị bắt cóc bởi một nhóm Hồi giáo cực đoan gần Al-Qaeda. Ngày 12 tháng 8 năm 2013, một trang web Ả Rập đã công bố tin là cha đã bị giết chết, nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Ý lúc đó, Emma Bonino, không thể xác minh. Và theo một nguồn tin khác từ lời chứng của nhà trí thức Syria Michael Kilo, thì báo Frank Catholic đã xác nhận rằng có lẽ cha Danloggio đã bị giết chết.
Lộ Đức. Từ ngày 30 tháng Giêng đến mùng 1 tháng 2, tại Lộ Đức diễn ra Ngày Quốc tế Thánh Francisco de Sales lần thứ 23 với chủ đề Báo chí và niềm tin. Được tổ chức bởi Bộ Truyền thông của Tòa Thánh và Liên hiệp Truyền thông Công giáo với sự tham dự của CINIS. Đây là cuộc hàng năm với sự tham dự của các chuyên gia đến từ gần 30 quốc gia. Họ là những nhà báo của truyền thông Công giáo, nhà xuất bản và những người chịu trách nhiệm truyền thông trong giáo hội. Bộ trưởng Bộ Truyền thông Tòa Thánh, ông Paolo Ruffini, trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, đã nhấn mạnh, báo chí tốt phải luôn là một cuộc tìm kiếm sự thật liên lỉ. Ông nói, báo chí thường bị hư hỏng bởi những niềm tin hoặc định kiến sai lầm. Niềm tin sẽ phục vụ nếu có gốc rễ sự thật, và sẽ làm lạc lối nếu có gốc rễ dối trá. Do đó, báo chí tốt phải luôn là một cuộc tìm kiếm sự thật liên lỉ. Vì thế, phải tránh, ví dụ như, nghĩ rằng kết luận có thể được tìm thấy ngay lập tức. Báo chí của chúng ta đôi khi quá nhiều nhưng trên bề mặt. Ông Ruffini cũng nhắc lại câu nói của Đức Thánh Cha trong một lần gặp các nhà báo công giáo của TV2000 rằng, hãy để ý đừng làm cho mình quá đầy. Nếu bạn quá đầy, bạn không có không gian để lắng nghe người khác. và rõ ràng là có một nguy cơ, đó là quá trống rỗng, nghĩa là không có cội rễ là niềm tin của bạn. Và do đó, hãy nghĩ xem điều gì khác đáng giá. Chúng ta với tư cách là Kitô hữu, là người Công giáo, có một căn tính, một đức tin. Nhưng đức tin này mạnh mẽ bao nhiêu thì chúng ta có thể chia sẻ với người khác bấy nhiêu. Đây là cách mà đức tin lan truyền. Về tư cách của nhà truyền thông, ông Ruffini nói, điều chính yếu của báo chí tốt là sự khiêm tốn biết rằng sự thật là một sự tìm kiếm. Không có nhà báo nào tệ hơn là những người nghĩ rằng mình đã biết mọi thứ hay những người đã có một phiên bản đóng gói sẵn về thực tế. Thánh Francisco de Sales là bổn mạng của các nhà báo và ngày lễ của Ngài được chọn để gặp gỡ giới báo chí Công giáo.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết nói về trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Abu Dhabi.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều Chủ nhật mùng 3 tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha lại lên đường viếng thăm một vụ. Ngài sẽ đến Abu Dhabi, thủ đô của Liên minh 7 tiểu vương quốc Ả Rập, quen gọi là Emirati, và sẽ tới nơi lúc 10 giờ đêm. Hôm sau thứ hai mùng 4 tháng 2, lúc 12 giờ trưa có nghi thức chào đón Đức Thánh Cha tại phủ tổng thống, và Ngài chính thức thăm thái tử nước này. Ban chiều lúc 5 giờ, Ngài gặp các thành viên hội đồng kỳ lão Hồi giáo tại đền thờ Sejaze, trước khi tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn giáo đền tưởng niệm vị sáng lập. Sáng thứ ba mùng 5 tháng 2, lúc 9 giờ 15, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nhà thờ chính tòa của giáo phận đại diện tông tòa Nam Arabia ở Abu Dhabi, rồi cử hành thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi cho khoảng 135.000 tín hữu tại trung tâm thể thao Jaze. Sau lễ lúc 12 giờ 40, có nghi thức giã từ tại phi trường Abu Dhabi trước khi Đức Thánh Cha đáp máy bay trở về Roma, dự kiến vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày mùng 5 tháng 2. Tổng cộng Đức Thánh Cha sẽ có mặt tại Abu Dhabi 39 tiếng đồng hồ, với một diễn văn và một bài giảng, gặp gỡ chính quyền, các vị lãnh đạo Hồi giáo và liên tôn, cử hành thánh lễ cho các tín hữu Công giáo. Thành phố Abu Dhabi là nơi có tòa giám mục của Đức Cha Bonhinder, chủ chăn của địa phận đại diện tông tòa Nam Arabia, gồm các nước Oman, Yemen và Liên quốc Emirati. Địa phận này rộng gần 1 triệu cây số vuông, với 39 triệu dân cư, trong đó có 1 triệu tín hữu Công giáo, nhưng chỉ có 15 giáo xứ với 13 linh mục giáo phận và 49 linh mục dòng, 3 tu huynh và 64 nữ tu. Trong số 1 triệu tín hữu được ủy thác cho Đức Cha Hinder chăm sóc tinh thần, có 900.000 sinh sống và hoạt động tại Emirati, một nửa là người Philippines. Tiếp đến, có từ 80 đến 100.000 tín hữu Công giáo tại Vương quốc Hồi giáo Oman. Về phần nước Yemen, quốc gia này từ gần 5 năm nay chịu cảnh nội chiến tàn khốc và đã có hàng chục ngàn người chết với những thiệt hại tàn phá lớn lao. Đức Cha không được đến thăm một số nhỏ các tín hữu Công giáo còn lại tại nước này, đặc biệt là vài chị nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa còn sót lại.
Đức Cha Hinder, năm nay 77 tuổi, sinh năm 1942, thuộc dòng Cappuccino, nguyên là cha giáo các tu sinh của tỉnh dòng và từng làm bề trên giám tỉnh tại Thụy Sĩ trước khi làm tổng cố vấn của dòng ở Roma. Cách đây 16 năm, Cha Hinder được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá địa phận đại diện tông tòa Arabia, một vùng bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập, Oman, Yemen, Qatar, Bahrain và Ả Rập Saudi. Vào năm 2011, khi Tòa Thánh chia địa phận này thành hai, Đức Cha Hinder được cử làm đại diện tông tòa Nam Arabia. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Zenit của Roma hôm 21 tháng 1 vừa qua, Đức Cha Hinder đã nói về ý nghĩa của viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha và tình trạng giáo hội Công giáo tại bán đảo Ả Rập. Ngài gọi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Abu Dhabi là một biến cố lịch sử, lần đầu tiên một vị giáo hoàng đến bán đảo Ả Rập, theo lời mời của Thái tử Mohammed bin Zayed Al Nahyan của tiểu quốc Abu Dhabi để tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn về tình huynh đệ nhân loại và cũng để đáp lại lời mời của giáo hội Công giáo tại Ả Rập. Đức cha Hinder cũng nhắc lại rằng đã có một loạt các cuộc viếng thăm của các phái đoàn chính phủ trước khi có lời mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Điều này cho thấy một mối tương quan chín mùi và lên tới cao điểm của cuộc viếng thăm này. Đức cha cũng cho biết Ngài đã mong đợi có ngày Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Abu Dhabi trong hơn 15 năm qua, từ khi Ngài làm đại diện tông tòa ở vùng này. Đức cha nói, có lẽ đó là điều không thể xảy ra được khi tôi đến Abu Dhabi này lần đầu tiên. Nhưng trong vài năm qua, đã có nhiều thay đổi trong cách thức các nước vùng vịnh thăng tiến và coi mình như những quốc gia có trách nhiệm trên thế giới. Họ đã khởi sự và tiến hành nhiều chiến dịch nhân đạo để kiến tạo một xã hội bao dung. Đó là một sự tiến bước tự nhiên theo quan niệm ấy. Và trong những năm gần đây, sau khi thấy nhiều vị quốc trưởng từ các nước vùng vịnh đến thăm Đức Giáo Hoàng tại Vatican, tôi thấy viễn tượng Đức Giáo Hoàng đến thăm các nước này không phải là một thực tại quá xa vời, không thể tin tưởng. Nhưng nay điều ấy sắp xảy ra trong vài ngày tới đây.
Về công việc chuẩn bị, Đức cha Hinder cho biết, vì Đức Thánh cha Francisco là vị quốc khách, nên chính phủ Emirati đã thực hiện mọi nỗ lực để tiếp đón Ngài. Việc Đức Giáo Hoàng cử hành thánh lễ ở nơi công cộng lần đầu tiên cũng là một món quà chính phủ Emirati dành cho cộng đồng công giáo tại đây. Về dư luận địa phương, Đức cha nói, tôi không thấy có phản ứng tiêu cực đối với cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện, xin Chúa tiếp tục chúc lành, để cuộc viếng thăm này được thành công đối với chúng tôi và cho Liên minh Emirati. Giáo hội Công giáo Emirati chỉ gồm những người nước ngoài thuộc các quốc tịch và lai lịch khác nhau. Đức cha Hinder nói, đây thực là một giáo hội di dân, và tôi là giám mục của những người di dân. Một trong thư mục tử của tôi hồi năm 2015 có tựa đề là Nếu có thể về phía anh chị em, hãy sống an bình với mọi người. Một câu rút từ chương thứ 12 câu 18 của thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Tôi bắt đầu lá thư với những lời này. Gần đây, hàng ngày chúng ta đọc thấy những tin tức về những người bị kỳ thị, tra tấn và thậm chí bị giết. Một số vụ xảy ra vì họ thuộc về bộ lạc hoặc một chủng tộc nào đó, một số vụ khác vì họ thuộc một tôn giáo khác. Vì thế, điều tôi muốn nói là tuy chúng ta khác nhau về hình dáng, chủng tộc, văn hóa và y phục, nhưng tất cả chúng ta đều giống nhau và muốn cùng một điều là tin cậy mến. Tín ngưỡng của chúng ta liên kết chúng ta một cách chặt chẽ đến độ tuy chúng ta đến từ nhiều quốc tịch khác nhau, chúng ta vẫn có thể sống với nhau trong an bình và hòa hợp. Và Đức cha nói tiếp, các giáo xứ của chúng tôi ở Emirati và tại các nước khác ở vùng vịnh phát triển mạnh với những khác biệt đó và rất sinh động. Mỗi nền văn hóa được cử hành với những phong tục và lòng sùng mộ của mình. Ví dụ cộng đoàn Philippines cử hành thánh lễ trong tuần 9 ngày trước lễ Giáng sinh tại tất cả các giáo xứ ở Emirati và có hàng ngàn tín hữu tham dự các thánh lễ đó trước khi đi làm việc ban sáng hoặc chiều tối. Cũng vậy, cộng đoàn công giáo nói tiếng Ả Rập thuộc các nghi lễ khác nhau, với các tín hữu đến từ Liban, Syria, Jordani, Ai Cập, Iraq và Palestine, cũng như nơi khác, là một bằng chứng cho thấy đức tin làm cho chúng tôi xích lại gần nhau.
Ký giả của hãng tin Janet nêu câu hỏi, giữa các nước Kitô và Hồi giáo, ý niệm về tự do tôn giáo và tự do phụng tự rất khác nhau. Vậy tình trạng các nhóm tôn giáo thiểu số ở các tiểu vương quốc Ả Rập như thế nào? Đức cha Hinder cho biết, chúng tôi đã có thể cử hành việc phụng tự và cầu nguyện tại những vùng được ấn định cho việc thờ phượng trong vòng 60 năm qua ở các tiểu vương quốc Ả Rập. Xã hội tại đây rất bao dung, nhà thờ đầu tiên tại Abu Dhabi được khánh thành hồi năm 1965 trước sự hiện diện của vị sáng lập các tiểu vương quốc Ả Rập là quốc vương Zayd bin Al-Nahyan. Nhà thờ được xây trên đất do quốc vương Abu Dhabi bấy giờ là Sheikh Shakbout tặng cho giáo hội công giáo tại đây. Ngoài giáo hội công giáo, các cộng đồng Kitô khác cũng có các thánh đường tại nhiều nơi ở các tiểu vương quốc Ả Rập. Và các tôn giáo không Kitô như Ấn giáo và Đạo Si cũng có các nơi thờ phượng tại nước này. Về ý niệm tự do tôn giáo và tự do phụng tự, Đức cha Hinder giải thích rằng hai ý niệm này có ý nghĩa khác nhau. Nhưng tự do phụng tự mà các tín hữu được hưởng tại các tiểu vương quốc Ả Rập cũng cho phép họ thực hành tôn giáo cũng là điều đáng ca ngợi nếu việc phụng tự ấy không có gì ác ý. Trong tư cách là những người cư ngụ tại một quốc gia, chúng tôi phải tuân hành luật pháp và các quyền tài phán tại nước này, và đây cũng là điều đúng cho bất kỳ quốc gia nào. Được hỏi về vấn đề đối thoại giữa Kitô và Hồi giáo, cuộc đối thoại này có thể thực hiện tới mức độ nào? đối thoại giữa các tôn giáo và văn hóa rất khác biệt nhau như vậy. Đức cha Hinder cho biết, đây không phải là cuộc đối thoại đầu tiên giữa Kitô và Hồi giáo mà Đức Thánh Cha tham dự. Hồi năm 2017, khi tham dự một hội nghị về tôn giáo tại Cairo, Ai Cập, Ngài đã nói rằng, một lần nữa, chúng ta hãy quyết liệt phủ nhận mọi hình thức bạo lực, báo thù và oán ghét nhân danh tôn giáo hoặc nhân danh Thượng Đế. Vì thế, qua điều ấy, chúng ta biết rằng, nhờ đối thoại, chúng ta có thể đạt được nhiều điều và Đức Thánh Cha Francisco thực là một sứ giả hòa bình. Ngài đã can đảm vượt qua các biên giới, cổ võ các cuộc gặp gỡ giữa các vị lãnh đạo tôn giáo, các vị quốc trưởng và các tổ chức nhân đạo ở thế giới Ả Rập.
Đức cha Hinder nhắc lại rằng, Đức Giáo hoàng Francisco đã viếng thăm nhiều nước có đa số dân theo Hồi giáo, kể cả Thổ Nhĩ Kỳ, Bosnia, Azerbaijan, Ai Cập và Bangladesh. Ngài tiếp tục sứ mạng tạo nên các cuộc đối thoại và giải quyết những căng thẳng tôn giáo giữa người Hồi giáo và Kitô tại một số quốc gia. Và trong các hội nghị liên tôn như vậy, các quan điểm tôn giáo được chia sẻ, và vấn đề không phải là xác định một mục đích, nhưng là đặt tới một sự đồng thuận, có ảnh hưởng tới hành động cần thực hiện để tạo nên một sự thay đổi trong tư tưởng và trong quan niệm về con người bình thường. Tất cả chúng ta đều mong muốn có hòa bình, đó là tiêu chuẩn cơ bản đầu tiên, và chúng ta sống trong an bình với những người láng giềng của chúng ta, bất luận họ thuộc tôn giáo, tín ngưỡng hoặc chủng tộc nào. Dù người Kitô sống giữa những người Hồi giáo, hoặc người Hồi giáo sống giữa các tín hữu Kitô, chúng ta đều phải học cách sống hòa hợp với nhau. Ký giả của hãng tin Zenit cũng hỏi lập trường của Đức cha Hinder về sự kiện tại Tây Phương có nhiều người Kitô nói rằng Hồi giáo không thể dung hợp với các quyền con người, tự do của cá nhân và dân chủ. Đức cha nói là người đã sống từ hơn một thập niên tại một nước Hồi giáo. Tôi muốn phân biệt, quả thực có nhiều quan niệm không đúng với những ý thức hệ gắn liền với Hồi giáo. Và chính vì thế mà cuộc đối thoại liên tôn là điều cần thiết. Một số phong tục và thực hành có thể được coi là những phong tục và đường lối thực hành của Hồi giáo. Và đây là điều mà nhiều hội nghị và các cuộc thảo luận tìm cách giải quyết, xác định. Chúng tôi hy vọng rằng trong khi chúng ta tiến tới một xã hội bao dung hơn, khi dạy các giá trị ấy cho người trẻ và các thế hệ tương lai, thế giới sẽ trở thành một xã hội có thể nối kết với nhau hơn. Ngoài ra, về sự kiện tại nhiều nước ở bán đảo Ả Rập, tình trạng của các tín hữu Kitô rất khó khăn. Phải chăng Đức cha hy vọng cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha sẽ góp phần cải tiến? Đức cha Hinder xác nhận, Ngài hy vọng như thế và nói rằng, chúng tôi ý thức rõ tại các nước bị chiến tranh ở bán đảo Ả Rập, có nhiều tín hữu Kitô phải chịu những tình trạng rất khó khăn. Nhưng cũng phải nói rằng, cả các nhóm Hồi giáo thiểu số tại những vùng ấy cũng chịu chung số phận. Đây không phải là một cuộc chiến tranh tôn giáo, nhưng là những ý thức hệ giải thích sai trái về tôn giáo, tấn công những người vô tội nhân danh tôn giáo. Đức Giáo hoàng Francisco đã nhiều lần lên án những hành động như vậy và mạnh mẽ tố cáo những hành vi tàn ác. Ngài quyết liệt phủ nhận oán thù và tội ác. Trong bối cảnh trên đây, Đức cha Hinder cũng nhắc đến tình trạng tại nước Yemen, một quốc gia cùng thuộc địa phận tông tòa Nam Arabia do ngài phụ trách. Ngài nói, tôi hy vọng hòa bình sẽ trở lại Yemen, và nhiều trẻ em vô tội và các gia đình đang chịu đói khổ và bệnh tật, nhận được sự trợ giúp cần thiết họ đáng được hưởng. Đây là một cuộc khủng hoảng nhân đạo và thế giới không thể ngoảnh mặt đi nơi khác. Đức cha nói, Đức Giáo hoàng Francisco luôn can đảm biểu lộ quan điểm của Ngài, và chắc chắn Ngài sẽ làm như vậy khi có cơ hội. Ví dụ rõ ràng về điều này là, khi viếng thăm Bangladesh, Đức Thánh Cha đã nói với một nhóm 16 người tị nạn tại một cuộc gặp gỡ liên tôn ở thủ đô Jakarta rằng, sự hiện diện của Thiên Chúa ngày hôm nay cũng được gọi là Rohingya. Vì thế, chúng tôi cũng hy vọng cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Abu Dhabi, tuy không mang lại thành quả tức khắc, nhưng sẽ tạo nên nhiều chuyển động tích cực, chiếu tỏa một tia sáng và những cuộc khủng hoảng nhân đạo bị quên lãng.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện của cha Johannes Christophorus Tara, người đã có sáng kiến giúp người dân ở vùng nông thôn ở Đông Timor bảo vệ môi trường.
Khi nói về cha Johannes Christophorus Tara, người dân ở tỉnh phía đông của Đông Timor, nói với một lòng biết ơn. Chính cha trong nhiều năm đã dấn thân cho sự phát triển của vùng đất này. Đặc biệt, cha quan tâm thúc đẩy sự hồi sinh của vùng nông nghiệp địa phương với mục đích giúp người dân ở đây không phải di cư đi nơi khác để kiếm kế sinh nhai. Cùng với người dân địa phương, cha Johannes Christophorus Tara giúp làm thay đổi vùng đất khô cằn và hoang vắng của tỉnh vùng phía đông của Đông Timor. Trước đây, có nhiều người dân đã bỏ tỉnh, ra đi tìm kiếm việc làm ở nước ngoài, hoặc trong các đồn điền dầu cọ của Sumatra hoặc Kalimantan. Cha Christo, đó là tên gọi triều mến mà các tín hữu gọi cha Johannes Christophorus Tara. Cha Christo là cha sở của giáo xứ Thánh Francisco Assisi ở Latutus, gần biên giới với Đông Timor. Cộng hòa bé nhỏ này được độc lập vào năm 2002, có một số lớn người Công giáo. Giáo xứ Latutus có khoảng 300.000 tín hữu, trong đó có 300 người đã di cư ra nước ngoài. Phần lớn đất đai ở đây cằn cỗi và nông nghiệp phát triển kém. Khi thấy tình trạng sống của người dân ở đây như vậy, cha Christo đã suy nghĩ và đưa ra nhiều sáng kiến giúp cải thiện đất đai, cải thiện nông nghiệp, từ đó phát triển cuộc sống của người dân. Sáng kiến quan trọng của nhà truyền giáo bắt đầu vào năm 2014. Cha trình bày với chính quyền những sáng kiến của mình với ước mong cùng hợp tác với các vị lãnh đạo. Đối diện với nguy cơ của việc sa mạc hóa của vùng đất này, cha đã yêu cầu các gia đình địa phương dành một phần đất gần nhà để trồng cây xanh. Cha còn khuyến khích mọi người trồng cà phê để hỗ trợ nền kinh tế cộng đồng. Trong cả nước, với sự giám sát của vị linh mục, hơn 10.000 cây xanh và 15.000 cây cà phê đã được trồng. Cha đã bắt đầu sáng kiến của mình bằng cách tạo nên các đồn điền trong khu vực khoảng 6 ha của giáo xứ. Một số người theo mẫu gương của cha cũng bắt đầu trồng cây, nhưng một số khác lại không quan tâm đến chương trình trồng rừng của cha. Nhưng rồi cha đã làm thay đổi tâm thức và não trạng của những người này, những người mà chỉ muốn thấy được kết quả của mình ngay lập tức. Họ chỉ muốn làm công nhân hoặc đi nước ngoài. Để giúp cho nhiều người dân hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, cha nói với họ rằng, nếu các bạn không trồng cây hôm nay, thì con cái các bạn sau này sẽ không có gỗ để làm nhà. Nếu các bạn không chăm sóc các nguồn nước, thì con cháu các bạn sẽ không có nước uống. Mặc dù những nỗ lực trồng rừng của cha chỉ là phần nhỏ so với những gì mà cần phải làm, nhưng chính quyền quận Belu đã quyết định trao cho cha giải thưởng Kanpataru, có nghĩa là cây sự sống, để nêu mẫu gương yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống của cha, cũng như khuyến khích cha và mọi người tiếp tục nỗ lực hoạt động vì môi trường, vì tương lai của thế hệ con cái. Dù được chính quyền hỗ trợ, nhưng cha không tránh khỏi những phản kháng, chống đối từ những công ty khai thác gỗ, chỉ muốn tìm lợi ích cho chính mình. Chính các hoạt động của các công ty này là nguyên nhân chính làm cho đất đai khô cằn, ảnh hưởng đến nông nghiệp. Chính cha và một số người dân địa phương đã hợp lực ngăn cản những hoạt động khai thác không đúng quy trình phát triển của rừng của những công ty này. Cha Christo không chùng bước trước những đe dọa của những người chỉ muốn tìm tư lợi. Cha chia sẻ, cha rất vui vì vừa mới đây, thống đốc các đảo nhỏ của Sonda đã ký một lệnh cấm việc khai thác gỗ trong tỉnh. Cha tiếp tục tìm kiếm các giải pháp khác cho sự phát triển kinh tế mà không gây hại cho môi trường. Những nỗ lực của cha đang mang lại kết quả. Ông Isto Siri, một trong những già làng của Katutus, nói, cha Christo đã mở mang đầu óc chúng tôi. Với những cây xanh được trồng xung quanh nhà xứ đang phát triển, là bằng chứng cho chúng tôi tin tưởng hy vọng vào việc tìm kiếm công ăn việc làm ngay trên vùng đất của chúng tôi, chứ không phải đi tìm nơi đâu xa.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh, trình bày về đề tài Vấn nạn thứ tự thời gian trong hai sách Các Vua.
Kính thưa quý vị thính giả, vấn đề thứ tự thời gian trong hai sách các vua là một vấn nạn phức tạp nhất. Đứng trước nhiều giải pháp đề nghị khác nhau, nhiều học giả cho rằng không thể nào giải quyết được nó. Khó khăn đầu tiên nảy sinh từ thời gian trùng hợp của hai vương quốc, trong đó không có sự tương đồng giữa tổng số các năm cai trị của các vua Juda và của các vua Israel. Ngoài ra, trong bối cảnh của các triều đại riêng rẽ, tổng số các dữ kiện lẻ tẻ lại thường không tương ứng với khoảng cách thời gian tổng quát. Chẳng hạn, từ đầu cuộc ly khai chính trị tôn giáo của Jeroboam xảy ra vào năm 931 trước công nguyên, cho tới khi vua Jehu lên ngôi năm 841 trước công nguyên, khoảng cách đáng lý ra là 90 năm. Thế mà khi cộng các năm cai trị lại với nhau, các vua sống trong thời gian này đã cai trị tới 98 năm, trong khi các vua Juda đã cai trị tới 95 năm. Cũng vậy, các năm cai trị của vài triều đại trong số các vua thay đổi, tùy theo con số được cống hiến trong thứ tự tuyệt đối hay tương đối. Đó đã là trường hợp của vua Amasia, vua Juda, đáng lý đã phải cai trị 29 năm theo các dữ kiện tuyệt đối và hơn 40 năm theo các dữ kiện tương đối. Các khó khăn khác đến từ các khác biệt giữa thứ tự thời gian kinh thánh và thứ tự thời gian theo các tài liệu đời, nhất là theo thứ tự thời gian của hai đế quốc Assyria và Babylonia. Thứ tự thời gian theo các tài liệu của hai đế quốc này rất quý báu, vì cho phép chúng ta xác định vài điểm chắc chắn đối với thứ tự thời gian trong Thánh Kinh. Sau đây là danh sách các biến cố lịch sử chắc chắn. Trận chiến tại Kakkar đã xảy ra vào năm 853 trước công nguyên. Vua Jehu dâng lễ vật triều cống vua Salmanasaba năm 841. Vua Menachem dâng lễ vật triều cống vua Tiglath-Pileseba năm 738. Samaria, thủ đô của vương quốc Israel miền Bắc, đã thất thủ và bị đốt phá bình địa năm 722 trước công nguyên. Thành Jerusalem bị vua Sennacherib bao vây năm 701. Vua Nabucodonosor của Babylonia vây hãm thành Jerusalem lần đầu tiên vào năm 597 và đánh chiếm thành thánh năm 587 trước công nguyên. Còn có một vấn đề khúc mắc nữa, đó là việc thiết định xem thứ tự thời gian tuyệt đối và tương đối là do soạn giả Đệ Nhị Luật hay là do các nguồn tài liệu của ông. Học giả Wittfahl thì cho rằng đó là do soạn giả Đệ Nhị Luật. Để có thể giải quyết khó khăn thứ nhất, chúng ta phải chú ý tới các yếu tố sau đây. Thứ nhất, các dân tộc Semit coi năm như là một giá trị không thể phân chia được, vì thế một phần của nó vẫn được coi như là một năm chọn. Sự kiện này có thể đưa tới hai kiểu tính toán khác nhau tùy theo năm qua đời của một vị vua được gán hoàn toàn cho nhà vua hay được gán cho vua và cho người kế vị. Thứ hai, có thể vương quốc Israel đã dùng hệ thống tính năm vị vua qua đời, còn vương quốc Juda dùng hệ thống tính năm nhà vua qua đời và năm lên ngôi của người kế vị. Thứ ba, có thể là trong một vương quốc, năm bắt đầu trong mùa thu, tức trong tháng Tishri, và trong vương quốc kia, năm bắt đầu với mùa xuân, tức trong tháng Nisan. Thứ tư là các trường hợp hai vua cùng cai trị, với kết quả là có hai cách tính năm cho vài vua. Thứ năm là có thể đã có các sai lầm hay các sửa chữa cố ý. Ở đây tưởng nên ghi nhận giải pháp thỏa đáng do hai học giả Pavlovsky và Vogt đề nghị. Hai học giả này đã lấy lại và bổ túc giải pháp của học giả Settler. Giải pháp đề nghị có các giả thiết sau đây. Thứ nhất, tại vương quốc Israel miền Bắc, năm bắt đầu với mùa xuân và người ta sử dụng hệ thống tính thời gian bao gồm ngày chết của vị vua qua đời và ngày lên ngôi của vị vua kế nhiệm. Trong khi tại vương quốc Juda miền Nam, năm bắt đầu vào mùa thu và người ta theo hệ thống tính năm theo năm vua qua đời. Thứ hai, đã có một soạn giả biên soạn lại tác phẩm và cố ý sửa đổi vài con số bằng cách gia tăng khoảng 10 năm các năm cai trị của vua Pekach, tức 20 năm thay vì 10 năm như ghi trong sách các vua 2, chương 15 câu 27. Đối với vua Acas thì gia tăng 17 năm thay vì 7 năm như ghi trong sách Các Vua 2 chương 16 câu 1. Trái lại trong sách Các Vua 2 chương 16 câu 2 thì là 16 năm thay vì 6 năm. Và trong sách Các Vua 2 chương 17 câu 1 thì là 12 năm thay vì 2 năm. Soạn giả này cũng khiến cho vua Ezekiah lên ngôi vào năm lên 25 tuổi thay vì 5 tuổi như ghi trong sách Các Vua 2 chương 18 câu 2. Sau đây là danh sách thời gian cai trị của các vua thuộc vương quốc Juda miền Nam. Roboam con vua Salomon cai trị từ năm 931 tới 914 trước công nguyên. Vua Abia từ năm 914 tới 912-911 trước công nguyên. Vua Asa cai trị từ năm 912-911 tới năm 871-870. Vua Josaphat từ năm 871-870 tới năm 848. Vua Joram cai trị từ năm 848 tới năm 841. Vua Ocosia cai trị từ năm 841 tới năm 841-840. Hoàng hậu Atalia cai trị từ năm 841-840 tới năm 835. Vua Joas cai trị từ năm 835 tới năm 796. Vua Amasia cai trị từ năm 796 tới năm 767. Vua Asaria hay Osia cai trị từ năm 767 tới năm 739 trước công nguyên. Vua Jotam cai trị từ năm 739 tới năm 734-733. Vua Acas cai trị từ năm 734-733 tới năm 728-727. Vua Ezekiah cai trị từ năm 728-727 tới năm 699. Vua Manasseh cai trị từ năm 699 tới năm 643-642. Vua Amon cai trị từ năm 643-642 tới năm 641-640. Vua Josiah cai trị từ năm 641-640 tới năm 609 trước công nguyên. Vua Joacas cai trị từ năm 609. Vua Joachim cai trị từ năm 609 tới năm 598-597. Vua Joachim cai trị từ năm 598-597 tới năm 597. Vua Sedeciah cai trị từ năm 597 tới năm 586 khi Jerusalem bị vây hãm và rơi vào tay vua Nabucodonosor. Tiếp theo đây là danh sách các vua cai trị vương quốc Israel miền Bắc. Vua Jeroboam cai trị giữa các năm 931 tới 910-909 trước công nguyên. Vua Nadab cai trị giữa các năm 910-909 tới 909-908. Vua Baasa cai trị giữa các năm 908-907 tới 886-885. Vua Ela cai trị giữa các năm 886-885 tới 885-884. Vua Simri Omri cai trị từ năm 885-884. Vua Omri Tipni cai trị giữa các năm 885-884 tới 881-880. Vua Omri cai trị giữa các năm 881-880 tới 874-873. Vua Acab cai trị giữa các năm 874-873 tới 853 trước công nguyên. Vua Ocosia cai trị giữa các năm 853-852. Vua Joram cai trị giữa các năm 852 tới 841. Vua Jehu cai trị giữa các năm 841 tới 813. Vua Joacas cai trị giữa các năm 813 tới 797. Vua Joas cai trị giữa các năm 797 tới 782-781 trước công nguyên. Vua Jeroboam II cai trị giữa các năm 782-781 tới 753. Vua Zakaria cai trị giữa các năm 753-752. Vua Salum cai trị giữa các năm 753-752 tới 742-741. Vua Menachem cai trị giữa các năm 753-752 tới 742-741. Vua Pekahia cai trị giữa các năm 742-741 tới 740-739. Vua Pekah cai trị giữa các năm 740-739 tới 731. Vua Osea cai trị giữa các năm 731 tới 722 khi Samaria rơi vào tay người Assyri. Trên bình diện văn bản đặc thái nổi bật nhất của sách các vua là sự khác biệt đáng kể giữa bản văn Do Thái Masoretic và bản dịch Hy Lạp 70. Có nhiều thêm thắt, bỏ sót hay di chuyển trong văn bản Hy Lạp cho phép nghĩ rằng bản dịch này đã được thực hiện dựa trên một bản tiếng Do Thái khác với văn bản Masoretic. Sự hiện hữu của văn bản Do Thái này đã được xác nhận bởi nhiều mảnh văn bản tìm thấy trong hang số 6 tại Qumran. Tuy nhiên, trừ hai chương 6 và 7 sách các vua 1, trình thuật việc xây đền thờ và cung điện, văn bản Do Thái này quá quanh co và tối tăm, phải nhường chỗ cho bản dịch Hy Lạp 70, thì cần phải thừa nhận rằng các kiểu đọc do bản văn Masoretic cống hiến là các kiểu đọc còn trung thành hơn với bản văn gốc.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.